Anh chị em không biết có thú vị về hai câu đầu tiên của bài phúc âm hôm nay không? Đó là Luca chương 3 câu 1 và 2. Anh chị em có thấy câu 1 và câu 2 nói lên toàn tên người, những người tên có thật, và có những người ngoài đời và có những người trong đạo đấy. Thế có ai sẵn sàng câu này không ạ? Hai câu này cho biết những chi tiết lịch sử đạo đời nào? Vâng, đấy thế thôi. Rồi sau đó còn một câu hỏi nữa là có cần những chuyện này không? Đấy, thế như vậy là được rồi. Có ai sẵn sàng cái nửa đầu này không? Đọc hai câu này và cho biết là có những chi tiết lịch sử đạo vừa đời nào, rồi trả lời là chúng có cần thiết không?
Luca 3 từ 1 tới 2. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời phong xô Philato làm tổng trấn miền Jude, Herode làm tiểu vương miền Galile, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Anconic, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Khanan và Caipha làm thượng tế. Isaiah chương 38 câu 4.
Chị có biết câu hỏi gì không ạ? Hai câu này cho ta biết những chi tiết lịch sử đạo đời nào? Chị đã làm câu này chưa?
Thưa cha có, mà dài quá đọc được không
cha? Ủa, dài dữ vậy.
Đức Giêsu sinh ra khi Israel thuộc quyền đô hộ của đế quốc La Mã, triều đại thứ 15 của hoàng đế Tiberio. Ông Phôngsiô Philato làm tổng trấn miền Giu-đê phía nam của Israel. Còn Herode Atipa, còn gọi là tiểu vương, cai trị miền xứ Galilê, miền đất thuộc phía bắc Israel. Chính ông này đã sai giết Gioan Tẩy Giả, và chính miền đất dân ngoại này Đức Giêsu đã ra đi rao giảng tin mừng và chữa lành cho nhiều người. Đối với lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ với Caipha làm thượng tế, ông là con rể của Khanan. Ông này đã từng làm thượng tế nhiều lần.
Nhiều lần. Vâng.
Tôn giáo gồm ba phái giáo lớn là...
Chắc đến đó ngừng được rồi. Đến đấy chắc ngừng được rồi. Đấy, anh chị em nhìn vô cái câu này. Thứ nhất là năm thứ 15, triều hoàng đế Tiberio. Năm thứ 15, triều hoàng đế Tiberio. Như vậy hoàng đế này là hoàng đế nước nào vậy? Hoàng đế nào anh chị em ạ? Hoàng đế Roma, hồi đó là đế quốc này, họ mạnh lắm. Như vậy anh chị em nhớ là Đức Giêsu của chúng ta sinh ra đời và chết trong dưới thời người Do Thái bị ai đô hộ? Roma đô hộ. Đấy, Đức Giêsu là sống trong một cái đất nước bị đô hộ nguyên thời, và ngài đã sinh ra, lúc sinh ra thì Roma đã đô hộ trước đến 60 năm rồi, và sau Đức Giêsu vẫn còn bị đô hộ. Và cái ông hoàng đế tên là gì nhỉ? Vâng, đấy. Và cái ông hoàng đế tôi nhớ cái ông hoàng đế mà lúc Đức Giêsu sinh ra đó, thì ông hoàng đế đó tên là cái gì nhỉ? Augusto. Cái này giỏi. Đấy, lúc đi khai, như vậy là hay lắm. Như vậy anh chị em nhớ, lúc Đức Giêsu sinh ra là triều đại ông hoàng đế tên là Augusto, còn bây giờ ông này là ông Tiberio, và như vậy là họ cũng thay nhau, phải không? Và có lẽ là vì thế mà có cái thành phố ở kế bên cái hồ, gọi là thành phố gì nhỉ? Tiberias, đấy, có lẽ là người ta dành một cái gì đấy để Tiberia, người ta định kính ông ấy. Bây giờ tôi đố anh này là người thông minh, anh thử xem, đố anh biết là chữ Caesar nghĩa là gì?
Thưa cha, chữ...
Thí dụ như là Caesar Augusto, thế, Caesar nghĩa là gì?
Hoàng đế.
Chính xác, hoàng đế, vua là sai, Caesar là hoàng đế. Mà nếu mà đúng hơn nữa, phải nói rõ, hoàng đế Roma. Đấy, cái ông hoàng đế Roma thì gọi là Caesar, tiếng Hy Lạp là Caesar. Vâng, đấy rồi nhé. Vậy là Caesar, sĩ Caesar không phải là tên riêng ạ. Và thì ông nào, Caesar không phải là tên riêng mà có nghĩa là hoàng đế, mà hoàng đế Roma cơ, cái hoàng đế khác thì người ta lại khác. Thí dụ như cái ông thì chị có biết Pharaoh nghĩa là gì?
Không?
Dạ thưa cha, là vua của Ai Cập.
Đấy, vua của Ai Cập gọi là Pharaoh. Chứ không phải Pharaoh là một ông tên riêng, nó là tên chung ấy. Vâng, đấy. Thế thì vào chiều hoàng đế Tiberio năm thứ 15 đấy, vâng. Đấy thì đây, ở đây có đề lên kế vị, như vậy ông này mới lên được khoảng năm như mấy. Đấy, vâng, và năm này có thể là năm như vậy, cái năm này á, ở đây trong cái cuốn sách của tôi á, thì có đề là năm thứ 15, có thể là năm 28 hay năm 29 ấy, anh chị em ạ. Anh chị em, năm 28 hay 29. Vâng, đó. Và anh chị em có biết Đức Giê-xu là chết năm bao nhiêu không nhỉ? Năm 30 ấy. Đấy, có thể là đấy thành ra, nhưng mà ở đây chắc là đấy. Rồi, thời ông phong Siêu Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê. Vậy theo anh chị em là cái ông phong Siêu Phi-la-tô này, ông ấy có dưới quyền của cái ông Tiberio không? Có không? Có. Cái anh Phi-la-tô này chính là anh, cái chức của anh này là do bên Roma chỉ định đấy, và anh ấy nắm và anh hoàn toàn dưới quyền. Chính vì thế anh ấy rất sợ người Do Thái làm loạn đấy, phải không nào? Thì anh mới giết Đức Giê-xu vì anh sợ người ta làm loạn đó. Thành ra cái anh Phi-la-tô này, và cái anh Phi-la-tô này tôi mới khám phá ra một chuyện tức cười. Anh ấy ngon thiệt đó, anh có một cái điều rất ngon lành mà chúng ta ở đây không ai có được. Tên của anh ấy ở trong
dạ kinh
tên của anh ở trong cái Kinh Kính á. Ủa tụi mình làm sao mà đủ trình độ mà tên thầy nó cứ mỗi lần đọc cái Kinh Kính là y kỳ phải nói tên lão này. Ồ cái anh này ghê thật đấy, chịu nạn chịu chết dưới thời phong Siêu Phi-la-tô, tức là ông này ghê. Em thấy tôi biểu ông này cũng hay thật đấy, anh này anh phạm cái tội to thế mà tên anh lại được đọc lên, ngày nào cũng phải đọc như thế đấy. Đấy là như thế. Như vậy là anh em thấy cái lúc nãy á, chị Phượng chị có nói đó, là cái ông phong Siêu Phi-la-tô này cứ coi như ông nắm miền Nam đi, thì còn miền Bắc thì ông nào ấy nhỉ? Herode. Đấy, bạn nhìn thấy không? Đấy, coi như ông Herode là làm tiểu vương. À các anh chị bảo, các bạn đố hai cái chữ tiểu vương này hay đấy. Tiểu vương có nghĩa là vua bé. Vua bé nghĩa là gì? Vua bé là làm vua một cái phần đất nào thôi. Đấy, và vì thế nên cái ông Herode mà định giết Đức Giê-xu thì ông Herode gọi đó là Herode gì nhỉ? Cả này, hay ở cả, hay đại vương này, hay là Herode cha đấy, vợ đấy. Và khi ông chết thì ông ấy cho các con của ông ấy mỗi đứa một phần đấy. Thế thì cái anh Herode Antipa này là cái anh Herode mà để giết ông ta đấy à, mà bây giờ đang nắm á, thì anh Herode đấy là con của ông kia và được một phần đất đấy. Và vì không phải được tất cả nước nên chỉ được một phần, nên anh ta nó thành cái gì? Tiểu vương. Chính vì thế tôi nói em nghe, chính vì thế cái lúc mà anh ấy thấy cái cô ấy múa hay quá, cái cô bé đấy, lúc mà anh ngày sinh nhật của anh ấy, nó múa hay quá, con của cái bà mà bà ấy, anh đã lấy vợ của ông anh mình đấy, thế thì nó múa hay quá nên anh ấy uống rượu nhiều, tôi đoán thế, nên anh ấy say khổ. Anh say nên anh nói những câu mà anh chị em biết thừa là sai lầm, chắc chắn là sai lầm. Anh chị em đừng bao giờ tin cái những người nói đang lúc say như thế. Tức là anh ấy say quá, anh nói câu gì con có nhớ không?
Ông nói là cái gì?
Cho nửa nước.
Con xin gì cũng chẳng cho, đúng không nào?
Dạ.
Xin gì cũng cho, con xin nửa nước.
Dạ.
Là chơi liền đấy, mới bậy quá bậy. Hiểu không nào? Anh ấy làm gì anh có nửa nước, cái phần của anh nó có một phần thôi, mà anh cũng chả có cái quyền gì mà anh cho, mà tự nhiên anh cũng nổ lên, anh bảo cái này là con xin gì cũng được, chơi nửa nước là chơi luôn. Thế may quá con bé nó không xin, cho nó xin thì anh cũng khốn đốn đấy. Đấy chứ mà nó lại xin cái đầu đấy, xin rồi mấy anh thỉnh thoảng là lúc người ta múa hay khi đâm lũ ra. Đấy thì anh chị em thấy là cái ông Herode này là Herode Antipa đó nha. Đấy, và anh này là Đức Giê-xu trong Luca mà bị xét xử là cũng được đưa ra trước anh này nè. Anh này là một cái anh hơi nông nổi, anh ấy rất thích, có ai đây có ai biết tính của anh thích cái gì không nhỉ? Ở đây có ai bạn anh thích cái gì không? Rất thích phép lạ. Nếu mà Đức Giê-xu muốn thoát chết khi bị đem ra anh này thì chỉ cần biểu diễn vài cú là xong. Nhưng mà tiếc quá là Đức Giê-xu khi Đức Giê-xu chê ra Phi-la-tô vì gì Herode chê rằng dãi dột. Đấy là người kinh cầu người Bắc chúng tôi đấy ạ. Đó, Đức Giê-xu đấy, Herode chê rằng dãi dột thương xót chúng con đấy, tức là đấy, câu phải đọc như thế, đọc giọng buồn mà kìa đấy, không kinh cầu
kinh cầu. Tức là Đức Giêsu đã cố ý ra vờ dại dột, bởi vì nếu thông minh quá lỡ thàn sao chết đấy. Đấy mà mình biết ý cha rồi, mình vô vườn dầu á, là anh hiểu không nào, mà mình biết ý cha rồi, bây giờ mình lại làm một cái gì đấy để mình thoát chết thì không được. Đấy, thế thì anh Herode này là như vậy. Bây giờ anh chị em còn nhìn thấy mấy anh khác lại xem bộ không quan trọng lắm. Có người em Philippe làm tiểu vương đấy anh chị, các bạn thấy không? Tức là con của anh ấy, nhiều khi anh cho mỗi đứa một miếng đất vậy. Tiểu vương miền Iture, Dragonis, Lysania, tiểu vương. Và anh em, các bạn, anh chị em hỏi tôi này, này, cái vườn, cái miền Iture với Dragonis với lại, đấy, với lại Abilene nó nằm ở đâu? Thì chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng cái vùng Abilene này, Iture này, Dragonis, tất cả những vùng đó nằm ở phía bắc của cái hồ Galilee. Anh chị bảo cái hồ Galilee đây rồi, đúng rồi, nó nằm phía bắc rồi, vậy tức là nằm trên tuốt lên trên ấy, và nó nằm ở phía chạch về phía đông một chút ạ. Đấy thì nó bao nhiêu thứ ở trên, và giống như là nó ở ngoài, tôi cảm tưởng như nó ở ngoài nước Do Thái, nó ở trên luôn ấy. Đấy, cái ông Herode thật ra ông không phải chỉ cai trị vùng Galilee đâu, ông còn cai trị một cái phần khá khá dài ở bên kia sông Jordan. Ông chiếm Galilee rồi bây giờ có sông Jordan chảy, ông chiếm nguyên cái cục dài phía sau này đó. Như vậy là đất của ông khá khá lớn đấy. Vâng, thôi được rồi đấy, thế thì chúng ta được nửa câu đầu tiên rồi. Câu hỏi kế tiếp, chúng có cần thiết không kể lể à? Nhưng mà chưa hết, đấy là mới là đời, mới là đời. Bây giờ đến đạo nè, đến đạo này anh chị em. Câu số 2 là đạo này, các ông Khanan và ông Caipha làm thượng tế. Đấy, Khanan và Caipha làm thượng tế. Đố anh chị em biết là thời Đức Giêsu mà chết là dưới thời ông thượng tế, ông nào làm thượng tế, Caipha hay Anan ạ? Đố anh chị em biết Caipha là cái gì của ông ha? Caipha là bố vợ, à, bố vợ. Còn cái ông đang làm thời Đức Giêsu, à không, tức là không, Caipha là sao lại là bố vợ? Caipha là gì? Là con rể, cái gì? Con Caipha là con rể chứ không phải là bố vợ. Cái ông trước mới là già hơn chứ. Ông Khanan là bố vợ của ông Caipha. Ông Caipha là con rể của ông Khanan. Đấy, vâng, và đấy, và như thế tại sao ông Khanan đang làm mà lại bị tuột chức vậy? Anh chị em có biết tại sao mà ông Khanan đang làm thượng tế lại tuột chức không? Roma kéo xuống ạ. Roma buồn cười, anh ấy mó tay vào chuyện tôn giáo của người ta. Anh ấy tự nhiên anh ấy có quyền truất quyền một ông thượng tế, và ông xuống và đưa cái ông con này, đưa cái ông con rể lên đấy. Và anh chị em biết là nguyên tắc là làm thượng tế là có thể làm thượng tế như thế này. Tôi hỏi cái này, câu này dễ, hỏi cái ông Hanan đó, ông ấy hết làm thượng tế, ông bị Roma kéo xuống, thì ông hết làm thượng tế thì ông có còn làm thượng tế không nhỉ? Anh chị em hiểu không? Tức là ông, nó không cho ông làm, không cho ông làm là không có quyền lực gì nữa. Nhưng mà thật ra ông vẫn còn nhiều quyền, ông vẫn khá còn quyền. Thì ông ấy có còn gọi ông là thượng tế nữa không? Còn ạ. Đấy, thượng tế ở đây, thượng tế ở đây là thượng tế AV, tiếng Anh là for life, tức là suốt đời, suốt đời. Đấy, thành ra ông vẫn là rồi. Như vậy là xong rồi anh chị em ạ, có Khanan làm thượng tế rồi, xong rồi, đến đấy là coi như được. Nhưng mà câu hỏi này, chúng có cần thiết không? Cần thiết không ạ?
Dạ thưa cha, rất cần.
Tại sao?
Bởi vì những cái chứng tích lịch sử đó nó nói lên rằng Đức Giêsu là sinh vào cái thời đó và có
sinh vào thời đó.
Sinh vào thời đó. Cái thứ hai là có những cái vị hoàng đế, rồi những vị vua cai trị, rồi cả đạo, và có những thượng tế Canaan và
trả lời vậy là dài quá, không cần thiết. Mà trả lời câu đầu thì đã được rồi, vậy thôi chị nói ngắn một câu ngắn coi. Tại sao có cần không, mà sao kể lể như hết ông nọ ông kia
đó để chứng minh Đức Giêsu là một nhân vật có thật trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, chứ không phải là một nhân vật huyền thoại. Bởi vì các bè rối thì nó hay nói Giêsu là một nhân vật huyền thoại.
Vâng, tức là không phải là hư cấu. Thôi được rồi, anh chị em hiểu không? Bởi vì là một người. Chính vì thế nên tôi nghĩ rằng tên ông Phi-la-tô mà được đưa vào Kinh Thiên Kính cũng có cái hay. Bởi vì Phi-la-tô là một anh không ai chối cãi được. Nhưng như cái dấu hiệu gì của anh ấy thì người ta vẫn còn đó. Phải không? Người ta giữ thế. Và trong sử là rõ ràng là có tên anh này. Và bây giờ cho biết rằng Đức Giêsu chết dưới thời Pontius Pilato là như thế là rất rõ, chứ không phải là không biết chết năm nào. câu tiếp, đọc lại 31 đến 2, tìm câu nào cho thấy ông Gioan, con ông Zacaria là một ngôn sứ. À, câu này dễ nhỉ. Vâng, đó, chị Phục. À, tìm câu nào cho thấy cái ông Gioan này là ngôn sứ. Nói câu đó là biết ngay.
Thưa cha, thưa cha, con thấy đó là câu có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacaria là ông Gioan trong quan địa.
Có lời Thiên Chúa phán cùng
con ông Zacaria là ông Gioan trong quan
vâng, địa. Vâng, như thế là tại sao cái câu đấy lại cho thấy ông là ngôn sứ?
Thưa cha, là tự gì câu Isaiah đó, 38:4.
Ờ, chị đọc cái câu.
Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Isaiah rằng, rồi Jeremiah chương 1 câu 1. Đây là những lời của ông Jeremiah, con ông Kinkizahu, thuộc hàng tư tế ở Anathoth, trong đất Benjamin.
Chưa, mà chứ còn cái câu gì nữa ông ta?
Dạ thưa cha, còn nữa Jeremiah 13.
Không, 13. Cái câu 1:1 thì nó còn thiếu cái nữa, nó còn thiếu cái gì? Đây là cái gì? Có lời Chúa phán, có nói có như lời Chúa phán không? Gioan 1:1 có... Đấy, có lời Chúa phán thế này. Đấy, à 13:8 thôi, 13:3 đi rồi. 13:3.
Dạ, Jeremiah 13:3. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng.
Đấy, như vậy là chị thấy trong những câu đó có một cái câu giống nhau, đó là câu gì? Câu gì?
Có lời Thiên Chúa,
Đức Chúa phán
cùng
với ai đó. Thế là tức là như vậy thì cái người đó trở thành cái gì? Ngôn sứ của Chúa. Như vậy anh chị em đừng có khinh thường cái câu vừa rồi. Nghe câu vừa rồi là hay lắm. Như thế hỏi ngôn sứ là ai? Thưa, ngôn sứ là người nhận, là người nhận được cái lời của Thiên Chúa và người nghe được. Và có lời Thiên Chúa phán với tôi, phán với Isaiah, phán với Jeremiah. Như thế là ngôn sứ là cái người được Thiên Chúa trò chuyện nhỉ? Thiên Chúa vén mở, Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa nói chuyện. Và cái người đó có khả năng gì ạ? Không, nghe đó. Chứ nếu mà nói mà anh không nghe được thì cũng như không. Tức là Chúa nói và anh ta nghe được. Còn Chúa nói cách nào thì tôi không biết. Nhưng mà Chúa nói, anh ấy nghe được. Và chính khi anh nghe được rồi thì anh làm nhiệm vụ ngôn sứ là anh làm gì? Thì nói lại cho người dân. Đúng là anh là cái như là cái máng xối đấy. Để mà anh ấy chuyển được tất cả những điều mà Chúa muốn. Bởi vì Thiên Chúa không có thể nói với hết tất cả mọi người. Nhưng mà đông quá, đấy thế không nên. Rồi như vậy xong câu số 1 ạ. Đấy, như vậy anh chị em thấy khi nào, nếu anh chị em ở đây mà được nghe ai khen câu này là cũng hay, là có lời Thiên Chúa phán với cô này, phán với anh này, đấy, như thế là coi như là ngon rồi đó. Số 2, để chuẩn bị cho biến cố, câu này dễ hơn, để chuẩn bị cho biến cố ơn cứu độ của Thiên Chúa gần đến. Đấy, như vậy là cứu độ Thiên Chúa gần đến. Ông Gioan Tẩy Giả đã làm những gì và đã mời dân Do Thái làm gì? Xin đọc Luca chương 3 câu 3, câu này là dễ lắm ạ. Vâng.
Luca chương 3 câu 3. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Con xin trả lời đó là chuẩn bị cho biến cố ơn cứu độ của Thiên Chúa thì ông Gioan Tẩy Giả đã đi rao giảng và làm phép rửa.
Rao giảng. Có gì nữa không? Có chữ gì từng động
kêu,
từ?
Kêu gọi.
Thứ nhất ông ấy đi là ông làm
đi,
gì?
Đi khắp ven sông.
Ven sông Giô-đan. Đấy, vâng. Sông thì phải có ven sông chứ.
Vâng.
Rồi sao?
Rồi rao giảng
này. Rồi,
kêu rao gọi. Giảng.
Nguyên văn ở đây này là rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa. Vâng, đúng không ạ?
Vâng ạ.
Rao giảng này, phép rửa này. Vâng. Rồi cái gì nữa? Tỏ lòng hối cải.
Để được ơn tha tội.
Khi mà tôi đọc lại đó thì anh chị em mới biết là cái bản dịch này á, là đã dịch như thế này để cho anh chị em dễ hiểu á. Thật ra nguyên văn nó là thế này: ông đi đến khắp vùng ven sông Giô-đan, rao giảng phép rửa hối cải. Đi liền với nhau. Rao giảng cái gì? Rao giảng phép rửa. Phép rửa cái gì? Phép rửa cái gì vậy? Dạ, phép rửa hối cải để được ơn tha tội. Mà chữ ơn á, cũng là thêm á. Chữ ơn cũng thêm để được tha tội. Đấy, rao giảng phép rửa hối cải để được tha tội. Đấy thì để đúng vậy, nhưng mà nói vậy nhiều khi khó hiểu lắm. Thì nói rao giảng cái gì? Rao giảng kêu người ta đến chịu phép rửa. Lúc mà chịu phép rửa thì phải có tâm tình nào? Tâm tình hối cải. Phép rửa đây là phép rửa sám hối. Phép rửa hối cải, anh nào cần hối cải đến đây chịu phép rửa với tôi. Bởi vì dìm xuống nước, cái kiểu dìm xuống nước cũng là phải làm hối, sự hối cải. Và hối cải thì được cái gì? Được ơn tha tội. Mà được ơn tha tội để sẵn sàng đón gì ạ? Đón cái gì anh chị em nhỉ? Vâng, đón đấy ở trên đã nói đó, vâng, đón nước của Thiên Chúa gần đến ở đấy. Thế thì anh chị em thấy ở đây có những chữ quan trọng là rao giảng này, là mời người ta lãnh phép rửa này. Ai mà đến phép rửa thì phải có tâm tình gì? Dạ, hối cải đấy, hối cải. Hối cải thì được gì? Được ơn tha tội. Vậy ai mà hỏi anh chị em là hỏi như vậy, những người đến phép rửa của ông Gioan thì người ấy có được tha tội, Chúa tha tội không, thì anh chị em nên trả lời thế nào nhỉ? Anh chị em nên trả lời có hay không?
Dạ có, nhưng
nói thêm, thêm xem có như thế nào.
Dạ còn... có, nhưng mà phải sám hối ạ.
À, dĩ nhiên. Như thế anh chị em có hiểu cái câu trả lời này là cũng dễ thương ấy. Tức là ý muốn nói là cái việc tha tội đó, cái việc đem lại ơn tha thứ là không, Đức Giêsu không có độc quyền. Và như thế cái lúc cái ông này ông làm là Đức Giêsu chưa bắt đầu làm việc mà. Đấy, Đức Giêsu chưa bắt đầu đi rửa tội đã đâu, đã chưa gọi là chưa gì đó, chưa sẽ bắt đầu cái sứ vụ công khai của mình. Nên chúng ta cũng có thể nói rằng ngay cả phép rửa của ông Gioan cũng có thể đem đến cho người ta ơn tha thứ. Và như thế là ngay cả ngoài ông Gioan thì như anh chị em sẽ thấy, tức là có những ông tư tế vẫn có khả năng để xin Chúa ban ơn tha thứ, đúng không nào? Lần trước tụi mình học á, đến xin ông ấy, ông cầu nguyện rồi ông làm này kia đủ thứ hết đấy, thế và dâng lễ vật nữa, sát tế đó đấy. Thành ra ơn tha thứ của Thiên Chúa là đến từ nhiều nơi. Dần dần chúng ta sẽ biết rằng tất cả những ơn tha thứ trước Đức Giêsu thì những ơn tha thứ đó rồi cuối cùng cũng quay về Đức Giêsu đấy. Tất cả cuộc sống của Đức Giêsu, mặc dù những người đến trước thì các anh chị bọn họ đâu có biết Đức Giêsu đâu, nhưng mà ngay cả những ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa đều đi qua Giêsu đấy. Thành ra đừng có sợ để nói rằng là ông ấy cũng ra rồi như vậy, hãy mô tả đấy, như vậy là ông ấy mời người ta phép rửa. Đấy, phép rửa để làm gì? Bày tỏ lòng sám hối. Bày tỏ lòng sám hối để được cái gì? Dạ, được ơn tha tội. Đấy, mà ơn tha tội để làm gì? Để đón lấy nước Thiên Chúa gần đến. Đấy. Thế thì ở đây hãy mô tả phép rửa của ông thì này dễ. Đấy, anh chị em nhớ là có dìm đấy. Có dìm. Đấy. Tức là anh ấy đi xuống nước, cái người chịu phép rửa đi xuống nước, rồi đến chỗ nước hơi sâu. Rồi có thể là anh ấy phải dìm xuống đấy, và như thế đạo Công giáo của mình giờ hết nghe nói anh em Tin Lành cũng có nhiều nơi vẫn còn giữ cái dìm này, tức là họ vẫn có cái bậc từ đi xuống ấy, thế rồi họ có cái chỗ để làm phép rửa rất là đẹp đấy, thì cũng hay đấy. Vâng, thôi qua câu số 3. Đối với Giêsu, sám hối có cần thiết để được ơn tha tội không? Đối với Đức Giêsu, sám hối có cần thiết để được ơn tha tội? Câu này rất dễ. Câu này anh chị em chỉ cần đọc mấy câu này dùm tôi. Ai sẵn sàng chưa? Đâu? Thì chúng ta đọc từng câu. Đây. Đọc Luca 24:47. Tức là muốn có tha tội thì phải sám hối chứ. Dạ. Không tha tội sao mà sám hối được?
Luca 24:47. Và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.
Sám hối để được ơn tha tội. Anh chị em thấy cái câu nó hay đi với nhau nhỉ? Sám hối. Rồi tiếp tục.
Công vụ Tông đồ 2:38. Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần.
Vâng, được ơn tha tội, bây giờ còn thêm nữa là cả thánh thần đến nữa.
Dạ. Công vụ Tông đồ 3:19. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Còn câu cuối cùng, Công vụ 26. Để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy nhờ tin vào ta.
Thôi đúng không? Đúng rồi.
Thưa hết ạ.
Chưa có sám hối là cái câu ơi, chưa tha tội chưa thấy đâu à.
Chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.
Vâng, rồi nhìn chung là để anh chị em biết là như thế là ơn, vâng, sám hối là một điều cần. Như vậy là Thiên Chúa sẽ có tha tội cho chúng ta, và qua và miễn là có vấn đề sám hối đấy. Bữa trước thì có chị Hồng Diễm, chị có hỏi là hỏi có cái tội nào mà là tội không được tha không á, anh chị em không nào, đấy có cái tội nào là tội không được tha, thì hóa ra là cái tội này đấy. Hỏi để được tha tội thì phải làm gì? Thưa phải sám hối. Hỏi vậy ai không được tha? Thưa cái người không sám hối. Không sám hối, bảo tôi phạm tội mà không sám hối thì em thích không sám hối thì như vậy đâu có tha được. Đấy, thành ra như vậy anh chị em mới nhớ điều này, là dù chúng ta phạm tội nặng đến mấy đi nữa, nhưng nếu chúng ta thực lòng ăn năn, và anh chị em nhớ khi đi xưng tội hay là đến trước mặt Chúa, không cần phải biện hộ, không cần thiết phải nói với Chúa là thưa Chúa con phạm tội thế này vì cái lão này này, vì con vợ của con, vì đứa con của con, vì cái đứa này nó làm cho tôi nổi nóng lên, vì khỏi cần, mà đơn giản chỉ nói lạy Chúa con phạm tội, con đã phạm tội chấm hết, và con ăn năn về tội này là tha, chứ còn cứ đổ tội lung tung nữa khó tha hơi khó tha. Thế ông nào mình đổ lung tung quá ấy. Tức là không đổ tội lung tung có nghĩa là mình nhìn nhận mình là sạch sẽ. À, tức là mình là người sạch sẽ. Mình sạch sẽ tức là mình không có tội. Mà mình không có tội thì cái tội nó vẫn còn. Còn đằng này nếu mà mình có tội, mình bảo dạ em có tội, dạ thưa cha Chúa em có tội, thì Chúa bảo thôi được rồi em, vậy tôi tha cho em, thế là xong ấy. Thành ra anh chị em thấy là tội nào cũng tha được nha. Anh chị em tưởng tượng mà xem, Cái anh Giuđa sau khi anh ấy bán Đức Giêsu, anh hiểu không? Và có khi anh không biết anh có ngờ là cái câu chuyện nó xảy ra tệ hại như vậy cho thầy anh không? Và nếu anh ấy đi gặp Đức Giêsu và nói một câu, anh hiểu không? Một câu xin lỗi, bảo thưa thầy con lũ lẫn quá, hoặc là anh nói là thưa thầy con mê tiền quá, hay là thưa thầy con thấy thầy hiền quá, con định chọc cho thầy để thầy nổi giận lên thầy đánh nhau với Roma, mà thấy thầy để cho nó bắt này thật thú thật với thầy là cái này nó ngoài ý muốn của con ạ, con xin lỗi thầy, vái thầy ba vái, thế là tự nhiên là xong ngay, đâu có vấn đề gì đâu. Em nào chả có vấn đề gì cả, con đang em hiểu ông nào đấy. Thành ra cái anh chị em nhớ, mà cái điều tôi mới nói với anh chị em là tin mừng ấy chứ, bởi vì ai trong chúng ta lại không phạm tội đâu, ai trong chúng ta lại không phạm tội, tội lớn tội nhỏ tội gì đủ thứ hết á. Mà anh chị em nhớ đối với Thiên Chúa như thế, chúng ta nói là Chúa, chúng ta cứ nói là Chúa con yếu đuối, con vẫn hay phạm tội này, và đến ngày chết nếu mà các bạn anh chị em ra trước mặt Chúa và Chúa hỏi thế nào, con tội lắm Chúa, không đáng vô đâu, em thì nói không vô nổi đâu, chứ mà thôi thôi vậy cho mình vô cho rồi, tại vì chính lúc mà mình nói là mình tội lỗi, mình không thể nào vô được, chịu không nổi, nhiều quá đi, mà nghĩ lên tự nhiên mướt mồ hôi, vì thế nhiều quá, chồng chất tội của mình, thì cho mà thôi vô à. Đấy, thành ra cái sám hối mà còn nhất là khi anh chị em nhớ khi phạm tội, mà để cho, theo tôi nghĩ mà, để cho nó thành tội nhẹ đó, là anh em chị em nếu lỡ phạm tội thì phải nói ngay là không muốn, không muốn, mình vừa phạm vừa không muốn, thế nào, chứ sao nữa kia, mình phải nói không muốn, mà nói này không muốn, cái là yếu đuối, không dứt khoát là không phạm, và nhất trong lòng anh chị em phải nói là không muốn phạm, mà tất cả không muốn phạm, đây đại khái như thế, thì may ra nó từ trọng thành nhẹ, bởi vì muốn phạm tội trọng là phải cố tình á. Anh chị em hiểu không nào? Tôi nói này bộ khẩu, tôi không dứt khoát, không có cố tình ấy. Dứt khoát. Hiểu không nào? Vâng. Đấy. Đấy khổ. Có nhiều khi chị này chị nói là miệng, đầu óc mình phải nói là đầu, mình phải giữ cái đầu mình là dứt khoát, không cố tình. Để có thể tay mình phạm, mình bảo cái đó là lỗi của tay. Yeah. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tay, chữ đầu của chúng tôi, tim chúng tôi là thuộc về Chúa. Chúng tôi dứt khoát, không bao giờ muốn phạm tội mất lòng Chúa. Rồi.